Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu Hội Thánh ban đầu khi đối diện với những khó khăn trong việc quản trị một Hội Thánh, thành hình và phát triển rất nhanh, số tín hữu gia tăng thập bội, phát sinh khó khăn trong việc cấp dưỡng hàng ngày cho những người góa bụa gốc Hy Lạp, được sử gia Luca ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Công vụ các sứ đồ chương 6 và chương 7, nói về một khó khăn khác ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 6, từ câu 8 cho đến chương 7 câu 53. Lần này không phải là khó khăn hành chánh trong Hội Thánh, nhưng là bách hại không chỉ đối với thành phần các sứ đồ, nhưng lan đến các chấp sự mới được Hội Thánh cử ra để điều hành mục vụ chăm sóc. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và tuyệt phép cho
giờ đây chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca, bài ca suy tôn và yêu là khi.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao,
thương yêu, mọi người suy tôn, vua vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe đọc lời Chúa trong sách Công vụ Các Sứ đồ chương 6, câu 8 đến câu 15, ghi lại sự kiện chấp sự Ê-tiên bị bách hại, đưa đến cuộc tử đạo đầu tiên trong hội thánh Jerusalem. Sử gia Luca ký thuật như sau. Ê-tiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân, nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của những người tự do, với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexandria, cùng người Do Thái ở Cilicia và Asia nổi lên tranh cãi với Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn cùng Đức Thánh Linh là đấng người cậy nhờ để đối đáp, bèn xui xiểm mấy người nói rằng chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chúng ta đã nghe người nói rằng Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Đó là Công vụ Các Sứ đồ chương 6 câu 8 đến câu 15. Ê-tiên là một trong 7 chấp sự được hội thánh công cử để lo điều hành việc cấp dưỡng cho những người quá bụa Hy Lạp gốc Do Thái. Tiêu chuẩn chọn những chức viên này được các sứ đồ nêu lên, đó là có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Những người hội đủ 3 tiêu chuẩn này không nhiều, dù trong hội thánh ban đầu, cho thấy đây là những người lãnh đạo có thực ơn và thực tài Chúa ban cho hội thánh. Trong lời giới thiệu của sử gia Luca trong câu 8, ông còn nêu thêm chi tiết về chấp sự Ê-tiên là người đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nếu đem so với các sứ đồ, chúng ta thấy hiển nhiên ông không kém gì các sứ đồ, ngay cả như với Phi-e-rơ là một trong những lãnh tụ hội thánh ban đầu. Ê-tiên cũng bị bách hại, cũng bị đưa ra xét xử trước tòa công luận Do Thái, và ông cũng có cơ hội công bố giao giảng trước hội đồng cao cấp này. Sự kiện Luca ghi lại chi tiết bài giảng rất dài của chấp sự Ê-tiên cho thấy kiến văn rộng rãi, sâu sắc của vị chấp sự này. Sự kiện nêu lên trong câu 9, có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của những người tự do, với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexandria, cùng người Do Thái ở Cilicia và Asia nổi lên tranh cãi với Ê-tiên, cho thấy sứ vụ của chấp sự Ê-tiên không đóng khung trong việc cấp dưỡng nhu cầu hàng ngày, mà còn mở rộng ra trong việc gây dựng đức tin và tín lý trong nhà hội của những người vốn là các tù binh được phóng thích hay là những người nô lệ được trả tự do, chúng ta không biết chắc. Đây không phải là nhà hội của người Do Thái, nhưng là của những người gốc Cyrene và Alexandria, là hai thành phố lớn ở Bắc Phi, rồi có những người ở Asia, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, và Cilicia là vùng đất gần Tarsơ, là quê hương sứ đồ Phao-lô. Những chi tiết trên cho thấy người tranh luận với Ê-tiên là dân ngoại theo Do Thái giáo. Khi đối lý, không chống lại nổi trí khôn cùng Đức Thánh Linh là đấng Ê-tiên cậy nhờ để đối đáp. Họ quay sang dùng những chiêu trò gian manh dối trá để vu cáo và làm chứng dối để có cớ kiện Ê-tiên ra trước tòa công luận như người Do Thái trước kia đã làm cho Chúa Giê-xu. Trong vụ kiện này, chúng ta có thể thấy tác nhân đằng sau những hành vi này là quyền lực tối tăm vận hành trong những con người đã phó mình làm công cụ cho chúng tác động. Khi chống lại Ê-tiên là họ đã chống lại chính Chúa Giê-xu là đấng Ê-tiên giao giảng. Một chi tiết đặc biệt Luca ghi lại trong phiên tòa này là những người ngồi tại tòa công luận đều nhìn chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Trong quyền năng tể trị tối thượng, Đức Chúa Trời đã làm những việc siêu nhiên qua các tôi tớ Ngài để những người chống đối không còn lý do bào chữa cho những hành vi gian ác chống Chúa của họ, đồng thời lại làm cho con dân Chúa trong hội thánh càng vững lòng tin hơn nữa. Suy cho cùng, chúng ta thấy phương tiện tốt nhất Đức Chúa Trời bày tỏ tình thương và tôn cao danh Ngài là chính các môn đồ của Chúa, từ các sứ đồ cho đến các chấp sự, để hội thánh ban đầu không nao núng, không nghi ngờ gì về sự kiện Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh đang vận hành một cách siêu nhiên và mạnh mẽ qua các tôi tớ trung thành của Ngài. Trường hợp chấp sự ê tiên từ đạo là một bằng chứng hiển nhiên cho thấy môn đồ Chúa Giê-xu có thể bước đi theo đúng dấu chân của Ngài xít sao như thế nào. Phần kỹ thuật tiếp theo trong công vụ các sứ đồ trưng bày từ câu 1 đến câu 53 là bài giảng rất dài của chấp sự ê tiên, giải luận cả lịch sử tuyển dân, diễn tiến theo ba chủ đề chúng ta có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất, trong chương trình của Đức Chúa Trời cho tuyển dân có cả tiến triển và chuyển đổi từ Abraham cho đến đền tạm thời Môi-se. Thứ hai, phước lành của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn trong vùng đất Israel, cũng không giới hạn trong đền tạm. Thứ ba, lịch sử tuyển dân Israel là sự lặp đi lặp lại tinh thần chống đối của người Do Thái với chương trình của Đức Chúa Trời và những tôi tớ Ngài. Từ câu 51 đến câu 53, Ê-tiên đã nhắm thẳng vào giới lãnh đạo Do Thái giáo trong tòa công luận. Sử gia Luca kỹ thuật như sau: hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thể ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi không bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ nhưng không tuân giữ. Đây là lời giảng của Ê-tiên, nhưng hiển nhiên không từ cá nhân ông, nhưng chính Chúa truyền phán qua ông để thức tỉnh và của trách người Do Thái. Trong suốt cả lịch sử, Đức Chúa Trời đã sai rất nhiều tiên tri của Ngài đến với tuyển dân, nhưng họ đều bịt tai nhắm mắt, không muốn thấy, không muốn nghe, mà lại còn bách hại, thậm chí sát hại với lòng căm thù, giận dữ vô cớ. Cuối cùng, khi Đức Chúa Trời sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, thì họ còn đối xử tệ hại hơn nữa. Chắc hẳn, những người đang ngồi trong tòa công luận kia là những người đã nhúng tay vào máu Chúa Cứu Thế, vẫn còn nhớ tội ác họ đã phạm, nhưng lại không ăn năn, cho nên họ đã phản ứng vô cùng dữ dội. Luca viết tiếp trong câu 54 đến câu 60 như sau: chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên, nhưng người được đầy giấy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo mình để nơi chân của một người trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó thì ngủ. Phần kỹ thuật này ghi lại trung thực những gì đã xảy ra với những chi tiết kỳ diệu trong mặc khải được ban cho Ê-tiên vào những giây phút cuối. Ông được Đức Thánh Linh mặc khải thấy trời mở ra và Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời trong vinh quang. Câu 55-56 ghi lại cực điểm của mặc khải này: nhưng người được đầy giấy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Câu 56 chứa đựng hai chi tiết quan trọng. Trước hết, Ê-tiên nhắc lại điều chính Chúa Giê-xu nói trước tòa công luận được ghi trong Phúc Âm Mác chương 14 câu 62: các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Thứ hai, Ê-tiên dùng từ ngữ con người trong câu 56 chỉ Chúa Giê-xu. Từ này do tiên tri Đa-ni-ên viết trong Đa-ni-ên chương 7 câu 13 đến câu 14: ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời, người đến tới đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi và nước người không bao giờ hủy phá. Hiển nhiên, đây là những mô tả thần thượng về Chúa Cứu Thế trong lời tiên tri vĩ đại của Đa-ni-ên về địa vị của Chúa Cứu Thế trong kỳ chung kết. Trong câu 58, Luca ghi lại chi tiết liên quan đến một thanh niên tên là Sau-lơ đứng giữ áo cho những kẻ ném đá ê tiên. Đây là lần đầu nhân vật này được nhắc đến trong công vụ các sứ đồ, chuẩn bị cho những diễn tiến ngày càng bất ngờ và kỳ diệu hơn trong dòng chảy tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu tràn ra khắp đế quốc La Mã. Câu 59 và 60 ghi lại những lời cuối của ê tiên lặp lại gần đúng như những lời Chúa Cứu Thế Giê-xu nói trên thập tự giá. Chúng đang ném đá thì ê tiên cầu nguyện rằng: lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Với tất cả những chi tiết trên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dùng biến cố xem như bi thảm này xảy ra cho một chấp sự đầy ơn và quyền trong hội thánh đầu tiên, không phải để làm tôi con Chúa rúng động, nản lòng hay nghi ngờ, nhưng là để kết chặt tình thương của cộng đồng dân Chúa trong cái chết của một người lãnh đạo đầy ơn và xây đắp vững vàng hơn đức tin của hội thánh ban đầu trên lời Chúa trong tác động thiêng liêng kỳ diệu của Đức Thánh Linh.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Ôi cầu xin Chúa, xa vời cần ngài soi lối mỗi bước đi trong đời. Nguyện Chúa nắm tay tôi. Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo ngài, thật mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người. Chờ ngày vui mau tới, cùng chung tiếng ca ngợi. Đầy tâm tôi đưa nguyện Chúa nắm tay.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.